Ngày 27 tháng 3, tôi khát mong được chiến đấu, được chịu gian khổ và hủy mình cho công cuộc cứu rỗi các linh hồn. Và dù những cố gắng này có làm tôi giảm thọ cũng chẳng hề gì. Đời sống tôi không còn thuộc về tôi nữa, nhưng thuộc về cộng đoàn. Tôi muốn trở nên hữu ích cho toàn thể giáo hội bằng việc trung thành với cộng đoàn của tôi. Ôi Chúa Giêsu, hôm nay linh hồn con vì đau khổ mà ra như tâm tối, không có lấy một tia sáng. Giông tố đang gầm thét mà Chúa Giêsu vẫn ngủ say. Ôi tôn sư của con sẽ không đánh thức Chúa, con sẽ không làm gián đoạn giấc ngủ an lành của Chúa đâu. Con tin Chúa ban sức mạnh cho con mà con không biết. Ôi bánh hằng sống, con thờ lạy Chúa giữa cơn khô hạn tàn khốc của linh hồn con trong suốt những giờ lâu dài. Ôi Chúa Giêsu, tình yêu thuần khiết, con không cần những an ủi, con được bổ dưỡng nhờ thánh ý Chúa. Ôi đấng toàn năng, thánh ý Chúa là cùng đích sự hiện hữu của con. Dường như cả thế giới này đều phục vụ và tùy thuộc vào con. Lạy Chúa, Chúa hiểu linh hồn con và tất cả những khát vọng của con. Lạy Chúa Giêsu, khi không thể hát cho Chúa nghe khúc ca yêu đương, con sẽ ngắm các vị lớn thần ca hát, những đấng được Chúa đặc biệt sủng ái. Con ước ao cùng được đắm đuối trong Chúa như các ngài. Không gì ngăn trở được tình yêu như thế, bởi vì không sức mạnh nào khuất phục được nó. Tình yêu như ánh chớp chiếu soi bóng tối, nhưng không ở trong bóng tối. Ôi tôn sư của con, xin uống nắng linh hồn con theo thánh ý Chúa và những chương trình đời đời của Chúa. Một chị kia dường như coi việc dùng mọi cách để thử thách nhân đức của tôi là nhiệm vụ của chị ấy. Một ngày kia, chị ấy chặn tôi lại hành lang và gây sự, bảo rằng chị không có cớ gì để quở trách, nhưng truyền cho tôi phải đứng nửa tiếng đối diện với nhà nguyện nhỏ, chờ mẹ bề trên sẽ đi qua sau giờ giải trí, rồi trình với mẹ một số lỗi mà chị bắt tôi phải nói, mặc dù không thấy chút gì những điều này nơi linh hồn. Nhưng tôi vẫn vâng lời, đứng chờ mẹ bề trên đúng nửa tiếng đồng hồ. Mỗi chị em đi ngang qua đều nhìn tôi mỉm cười. Khi tôi cáo lỗi với mẹ bề trên, mẹ bảo tôi vào tòa xưng tội. Khi tôi cáo mình, vị linh mục lập tức thấy có điều gì không phát xuất từ linh hồn tôi, và tôi cũng chẳng biết gì về những điều ấy. Ngài rất đỗi ngạc nhiên vì chị kia đã lộng quyền ban ra những mệnh lệnh như thế. Ôi giáo hội của Chúa, từ mẫu tuyệt vời, chỉ mình mẹ mới có thể nuôi dưỡng và làm cho một linh hồn lớn lên. Ôi vĩ đại thay khối tình yêu và lòng trọng kính của tôi dành cho giáo hội, người mẹ tốt nhất trong mọi người mẹ. Vào một dịp kia, Chúa phán với tôi: Ái nữ của cha ơi, lòng tin và tình yêu của con đã kiềm chế phép công thẳng của cha. Cha không thể giáng phạt bởi vì con ngăn cản cha. Ôi, lớn lao thay thế lực của một linh hồn đầy lòng tin tưởng. Khi nghĩ đến hồng ân vĩnh thệ và đấng muốn kết ước cùng tôi. Tôi đã chìm đắm suốt nhiều giờ trong tư tưởng về người. Làm sao có thể như thế? Chúa là Thiên Chúa, còn con chỉ là thụ tạo của Chúa. Chúa, vua bất tử, còn con, một kẻ hành khất đớn hèn. Nhưng giờ đây tất cả đều rõ ràng đối với con. Lạy Chúa, lạy Chúa Giêsu, ân sủng và tình yêu Chúa sẽ lấp đầy vực thẳm ngăn cách giữa Chúa và con. Lạy Chúa Giêsu, đau đớn cho linh hồn biết bao khi lúc nào cũng cố gắng sống thành thật hết mình mà lại bị vu cáo là giả hình và bị đối xử trong ngờ vực. Lạy Chúa Giêsu, Chúa cũng đã chịu cảnh như vậy để làm thỏa lòng Chúa Cha. Con muốn ẩn mình đi để không còn thụ tạo nào có thể biết được trái tim con nữa. Lạy Chúa Giêsu, một mình Chúa biết và sở hữu trái tim của con. Tất cả toàn vẹn, không ai biết được bí mật giữa chúng ta. Chúng ta hiểu nhau chỉ cần một ánh mắt. Từ giây phút chúng ta quen thân, con vẫn luôn được hạnh phúc. Cái cao sang của Chúa là sự sung mãn của con. Lạy Chúa Giêsu, khi được ở nơi rốt bét dưới hết các em thánh sinh, kể cả em trẻ nhất, con cảm thấy đó là chỗ xứng hợp với con. Trước kia con không biết Chúa đã đặt quá nhiều hạnh phúc ở những góc xó chật hẹp u ám này. Giờ đây con hiểu ra ngay, trong ngục tù vẫn có thể vươn lên một con tim tinh tấn dạt dào tình yêu cho Chúa. Ôi lạy Chúa, những vật bên ngoài không có nghĩa gì đối với một tình yêu tin rằng nó khước từ tất cả. Không cổng ngục tù nào, không cửa thiên đàng nào đủ kiên cố để ngăn cản được nó. Tình yêu đến được với Thiên Chúa và không gì có thể dập tắt. Tình yêu không biết đến vật cản, tự do như một nữ hoàng, có quyền chu du mọi nơi. Cái chết cũng phải phục đầu trước tình yêu. Em gái tôi hôm nay đến thăm. Khi em cho tôi biết về những kế hoạch của em, tôi giật mình thất kinh. Làm sao lại có thể có một chuyện như thế? Một linh hồn nhỏ bé xinh xắn đến thế trước mặt Thiên Chúa, vậy mà bóng đen hại hùng đã choàng lấy em, và em không biết làm gì để tự cứu mình. Em có một cái nhìn tăm tối về tất cả mọi sự. Chúa nhân lành đã ủy thác em cho tôi chăm sóc, và trong 2 tuần lễ tôi đã có thể làm việc với em. Chỉ mình Chúa biết linh hồn này đòi tôi phải trả bao nhiêu hy sinh. Không linh hồn nào đã được tôi dành nhiều hy sinh, đau khổ và kinh nguyện như tôi đã dành cho linh hồn em trước tòa Thiên Chúa. Tôi cảm thấy phải nài ép Thiên Chúa ban ơn cho em. Khi suy tư về tất cả điều này, tôi thấy thực sự đó là một phép lạ. Giờ đây tôi có thể thấy lời cầu nguyện chuyển cầu mạnh mẽ chừng nào trước uy nhan Thiên Chúa. Hiện giờ trong mùa chay này, tôi thường cảm nghiệm cuộc khổ nạn Chúa Giêsu trong thân xác tôi. Tôi kinh nghiệm sâu xa trong tâm hồn tất cả những gì Chúa Giêsu đã gánh chịu, mặc dù không có dấu bên ngoài tỏ ra những đau khổ ấy. Chỉ mình Cha giải tội của tôi biết được mà thôi. Một lần trao đổi ngắn ngủi với mẹ bề trên, Khi tôi xin phép làm một vài việc liên quan đến sự thăng tiến trong đời sống thiêng liêng, vị bề trên thánh đức này đã trả lời mọi sự rất sáng tỏ. Mẹ nói với tôi: "Này chị, nếu chị tiếp tục cộng tác với ơn Chúa như thế này, chị chỉ còn một bước nữa là đạt đến chỗ kết hợp mật thiết với người. Chị hiểu ý tôi muốn nói ở đây. Điều này có nghĩa là đặc điểm riêng của chị chính là sự trung thành với ơn Chúa. Thiên Chúa không dẫn dắt mọi linh hồn đi trên cùng một lối. Lễ phục sinh. Hôm nay trong thánh lễ phục sinh, tôi nhìn thấy Chúa Giêsu giữa một phần sáng rạng ngời. Người đến bên tôi và phán: "Bình an cho các con, hỡi các con của Cha." Rồi giơ tay ban phúc lành. Những thương tích ở tay, chân và cạnh sườn người không biến mất, nhưng rực sáng. Khi Chúa nhìn tôi cách nhân lành âu yếm, trót cả linh hồn tôi được ngây ngất trong người. Và Chúa phán với tôi: "Con đã chia sẻ rất nhiều vào cuộc khổ nạn của Cha. Vì vậy giờ đây, Cha ban cho con được thông phần thật nhiều vào niềm vui và vinh quang của Cha." Cả thánh lễ phục sinh đối với tôi dường như chỉ dài có một phút, một hồi ức diệu kỳ ngập lúc linh hồn tôi và phản phất suốt cả mùa lễ. Lòng nhân lành của Chúa Giêsu thật lớn lao đến độ tôi không sao tả được. Ngày hôm sau, sau giờ hiệp lễ, tôi nghe có tiếng nói: "Ái nữ của Cha ơi, con hãy nhìn vào vực thẳm thương xót của Cha và dâng lời ca ngợi tôn vinh tình thương Cha. Con hãy thực hiện điều ấy như thế này. Con hãy quy tụ tất cả tội nhân khắp thế giới, rồi nhận kìm họ trong vực thẳm thương xót của Cha. Ái nữ của Cha ơi, Cha muốn hiến thân cho các linh hồn. Cha khát khao các linh hồn. Vào ngày đại lễ của Cha, ngày lễ kính lòng thương xót Cha, con hãy rạo khắp thế giới và đem các linh hồn đang lả mệt về với suối nguồn thương xót của Cha. Cha sẽ chữa lành và bổ sức cho họ." Hôm nay tôi cầu nguyện cho một linh hồn thống khổ. Bà ấy đang hấp hối mà không được chịu các phép bí tích, mặc dù hết lòng ước ao, nhưng đã quá muộn. Bà ấy là người thân thích với tôi, vợ của bác tôi. Bà là một linh hồn đẹp lòng Chúa. Không có một khoảng cách nào giữa chúng tôi trong giờ phút ấy. Ôi những hy sinh bé nhỏ hàng ngày, các bạn đối với tôi giống như những bông hoa được gieo rắc dưới chân Chúa Giêsu yêu dấu của tôi. Đôi khi tôi so sánh những chiến đấu nhỏ bé này với những nhân đức anh hùng, chỉ vì bản chất dai đẳng của chúng đòi phải có sự anh hùng. Trong những đau khổ bản thân, tôi không kiếm tìm sự trợ giúp từ các thụ tạo, vì Thiên Chúa là mọi sự cho tôi. Tuy nhiên, nhiều lần dường như Thiên Chúa cũng không nghe tiếng tôi. Tôi tự trang bị cho mình bằng đức nhẫn nại và thinh lặng, như một bồ câu mẹ không thở than hay cay đắng khi bầy con bị đem đi khỏi. Tôi muốn bay vút vào những nguồn nóng của Thái Dương, chứ không muốn dừng lại giữa những luồng hơi của nó. Tôi sẽ không mỏi mệt vì Chúa là nơi tôi nương tựa. Lạy Chúa, nguồn sức mạnh của con. Tôi tha thiết van nài Chúa củng cố đức tin của tôi, để trong cuộc sống buồn tẻ hàng ngày, tôi sẽ không bị những cảm tình hướng dẫn, nhưng là thần trí. Ôi, vạn vật kéo ghì con người xuống khỏi đất, nhưng đức tin sống động giữ cái linh hồn vươn lên những tầng cao và đặt tính tự ái vào đúng chỗ của nó, tức là chỗ rốt bét. Một lần nữa, bóng tối kinh hoàng lại bủa vây linh hồn tôi. Dường như tôi đang làm mồi cho các ảo tưởng. Khi vào tòa cao giải để tìm ánh sáng và bình an, tôi không tìm được điều gì ở đó cả. Cha giải tội còn làm tôi bối rối hơn trước. Ngài nói với tôi không thể phân biệt được quyền lực nào đang hoạt động nơi chị. Chị à, có thể là Thiên Chúa, mà cũng có thể là quỷ dữ. Khi rời tòa cáo giải, tôi bắt đầu suy nghĩ những lời của Ngài. Càng nghĩ, linh hồn tôi càng chìm ngập trong bóng tối. Lạy Chúa Giêsu, con phải làm gì đây? Khi Chúa Giêsu đến gần bên tôi một cách chân lành, tôi cũng hoảng sợ. Có phải thật sự là Chúa Giêsu hay không? Một đàn tôi được tình yêu hấp dẫn, một đàn tôi bị nỗi sợ giằng kéo. Khổ cực biết bao, không sao tả nổi. Khi vào tòa cáo giải lần sau, tôi được cha trả lời: Này chị, tôi không hiểu chị. Tốt hơn chị đừng đến với tôi để cáo mình nữa. Lạy Chúa con đã phải ép mình biết bao để trình bày đời sống thiêng liêng của con. Thế mà ở đây, con lại nhận được câu trả lời: Này chị, tôi không hiểu chị. Khi tôi rời tòa cáo giải, vô số cực hình đè nặng trên tôi. Tôi đến với Chúa Giêsu thánh thể và thân thưa: Lạy Chúa Giêsu, xin cứu con. Chúa nhìn thấy con yếu đuối biết bao. Lúc ấy, tôi được nghe những lời này: Cha sẽ ban cho con sự trợ giúp trong tuần tĩnh tâm trước khi vĩnh thệ. Được phấn khích nhờ những lời ấy, tôi tiếp tục dấn bước mà không đi tìm lời khuyên của ai nữa. Nhưng tôi bất tín vào mình nên quyết tâm chấm dứt mọi nghi nan lập tức và vĩnh viễn. Vì vậy tôi háo hức chờ đợi cuộc tĩnh tâm trước ngày vĩnh thệ. Nhưng trong nhiều ngày trước đó, tôi nài xin Chúa ban ánh sáng cho cha giải tội, để Ngài có thể xác quyết dứt khoát hoặc phải hoặc không phải. Và tôi thầm ước mình sẽ được bình an một lần mãi mãi. Nhưng tôi vẫn còn lo âu, không biết vị nào sẽ vui lòng lắng nghe tất cả những vấn đề này. Và một lần nữa, tôi quyết định không nghĩ ngợi thêm nữa và đặt trót tín thác vào Chúa. Nhưng những lời Chúa hứa cứ vang vọng bên tai tôi: tuần tĩnh tâm trước vĩnh thệ. Giờ đây mọi sự đã sẵn sàng. Sáng mai chúng tôi sẽ đi Krakow để dự tuần tĩnh tâm. Hôm nay tôi vào nhà nguyện để cảm tạ Chúa vì muôn vàn hồng ân Người đã thương ban cho tôi trong những năm tháng qua. Tâm hồn tôi hết sức xúc động khi hồi tưởng quá nhiều hồng ân và sự chăm sóc của các bề trên. Ái nữ của cha ơi, con hãy an tâm. Cha đang đảm nhận tất cả vấn đề này. Cha sẽ sắp đặt mọi sự với các bề trên và cha giải tội của con. Con hãy đơn sơ tin tưởng tỏ bày với cha Andras, giống như thưa chuyện với chính cha vậy.